Chọn Chúa phải là chọn lựa căn bản và quyết liệt. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Ngay lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha mà đi theo Chúa Giêsu. Thánh Matthêu mô tả việc đáp trả của các môn đệ đầu tiên trước lời mời gọi của Chúa Giêsu rất vắn tắt. Nhưng trong một câu vắn tắt đó, ta có thể thấy rõ đó là một sự từ bỏ quyết liệt và xem ra dễ dàng. Từ bỏ quyết liệt là bởi vì bỏ thuyền, bỏ cha. Nghĩa là làm sao thưa anh chị em? Họ là những ngư phủ suốt cuộc đời gắn bó với biển khơi và con thuyền, và cũng là nghề nghiệp mang lại lợi tức hàng ngày cho họ và cho gia đình họ. Vậy mà bây giờ họ bỏ thuyền, bỏ chài lưới, có nghĩa là họ dứt khoát với nghề nghiệp, họ dứt khoát với cái gì ban tặng sự sống hàng ngày cho họ. Mà chưa hết, họ bỏ cha già. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, mối liên hệ thân thiết và sâu xa nhất lại chẳng phải là mối liên hệ của mình với những người thân yêu trong gia đình hay sao? Vậy mà bây giờ bỏ cha già, hàm nghĩa ở trong đó là bỏ luôn cả vợ con nữa để đi theo Chúa. Thế thì không quyết liệt à? Cho nên một câu rất vắn gọn, nhưng mà Thánh Matthêu mô tả các môn đệ đầu tiên đã đi theo Chúa một cách hết sức quyết liệt. Và xem ra có vẻ dễ dàng lắm, bởi vì ngay lập tức, giả như các ông ấy bảo: "Ê, cảm ơn Chúa, Chúa mời con, để con về con tính lại coi xem sao." Đó là cái kiểu mà anh chị em và tôi hay ứng xử. Đằng này ngay lập tức bỏ hết mọi sự đi theo, dễ dàng quá. Và khi nhìn vào sự từ bỏ quyết liệt mà dễ dàng của các môn đệ đầu tiên, tôi tự hỏi là không biết nó có phù hợp với kinh nghiệm thực tế của anh chị em và tôi trong đời sống đức tin khi mình đi theo Chúa không? Tôi sợ là không. Nghĩa là anh chị em và tôi khó lòng mà có được sự từ bỏ dễ dàng mà quyết liệt như vậy. Đừng có nói gì cái chuyện là phải bỏ cả nghề nghiệp, bỏ cả gia đình. Nhiều khi chúng ta chỉ từ bỏ một sở thích, một đam mê thôi, mà anh chị em thấy không? Bỏ hoài không được. Bằng chứng là có những tội mình xưng từ cái hồi rước lễ lần đầu lúc lên 8 tuổi, năm nay 80 rồi vẫn xưng lại. Bỏ không nổi. Bằng chứng là biết bao nhiêu lần đi xưng tội, chúng ta đều có một quyết tâm là con sẽ như thế này, con sẽ như thế kia. Giỏi lắm thì được 37, 21 ngày. Xong rồi thì nó vũ như cẩn, vẫn như cũ thôi, không thay đổi gì. Cho nên tôi mới tự hỏi là không biết cái kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên nó có giống kinh nghiệm của anh chị em và tôi không? Mà nếu các ngài từ bỏ quyết liệt mà dễ dàng như thế, thì xem ra việc đi theo Chúa chỉ dành cho một nhóm rất nhỏ thôi, chứ còn không có dành cho đông người. Và có lẽ chúng ta lại không thuộc nhóm nhỏ đó chăng? Thế nhưng thưa anh chị em, không nên lo lắng quá đáng. Bởi vì nếu mà ta tiếp tục đọc phúc âm, thì mình sẽ thấy các môn đệ, các tông đồ đầu tiên cũng vậy thôi à, không có từ bỏ quyết liệt và dễ dàng như mình mới nói đâu. Bằng chứng là ông Thánh Phêrô nhé, Đức Giáo Hoàng đầu tiên, nhân vật số 1, bỏ mọi sự đi theo Chúa. Đến khi Chúa loan báo rằng Thầy sắp lên Jerusalem, ở đó bị người ta bắt bớ, người ta đánh đập, người ta giết chết. Thế là ông vội vàng, ông kéo Chúa sang một bên: Thầy ơi, chớ có mà làm chuyện dại dột. Chúa quay lại, Chúa mắng là Satan, lui ra đằng sau Thầy. Như vậy là ông ấy bỏ mọi sự theo Chúa, nhưng mà thực sự cái suy nghĩ của ông ấy đâu có phải là suy nghĩ của Chúa đâu. Như thế thì đâu có phải là từ bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chưa hết đâu. Lúc Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó và khổ nạn, có mỗi đứa con gái nó 15, 16 tuổi, nó đâu có làm lớn làm bé gì ở trong triều đình đâu. Nó ra nó hỏi nhỏ có mỗi câu thôi. Nghe cái giọng nói của ông hình như là cũng thuộc nhóm của ông Giêsu, là chối phắt. Như vậy thì đâu phải từ bỏ mọi sự mà theo Thầy đâu. Rồi cuối cùng khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá này, anh chị em đọc phúc âm coi, có thấy bóng ông Phêrô ở dưới chân thánh giá không? Làm gì có, chạy mất nước rồi còn gì nữa. Cho nên ở chỗ này thì mô tả là ông ấy bỏ mọi sự mà theo Thầy. Nhưng mà đến thập giá thì phải mô tả là ông ấy bỏ Thầy để cứu lấy mạng sống mình. Và như vậy thì sự từ bỏ của các môn đệ cũng không phải là quyết liệt và dễ dàng lắm đâu. Từ đó thưa anh chị em, tôi có cái suy nghĩ này: các môn đệ ngày xưa cũng giống như anh chị em và tôi ngày hôm nay. Chúng ta có một chọn lựa mà ngày nay người ta gọi là chọn lựa nền tảng, chọn lựa căn bản. Cái chọn lựa nền tảng của chúng ta đó là lệnh Chúa, con chọn Chúa. Tôi tin chắc như vậy. Nếu anh chị em không chọn Chúa thì không tội gì giờ này ngồi đây thay vì đi uống cà phê. Nếu anh chị em không chọn Chúa thì không dại gì giờ này ngồi đây thay vì đi lo bao nhiêu công việc khác cho gia đình mình. Tất cả chúng ta đều có một chọn lựa nền tảng, chọn lựa căn bản là chọn Chúa, cũng giống như các môn đệ. Thế thì trong thực tế, khi mình có cái chọn lựa căn bản đấy, thì trong từng hành động của đời sống, cái chọn lựa đó nó phải được thể hiện ra qua những chọn lựa nho nhỏ đời thường. Đúng nghĩa là như vậy. Nhưng mà bởi vì mình yếu đuối, mình là con người với tất cả những mỏng giòn của con người, cho nên một đàng á, mình vẫn chọn Chúa. Mà trong thực tế thì có những chọn lựa nho nhỏ của đời thường, nó lại không thể hiện là mình chọn Chúa, mà mình chọn cái gì khác. Ta gọi đó là tội lỗi. Xin lỗi, cũng giống như các anh chị ngồi trong nhà thờ là những người sống đời gia đình. Tôi tin chắc một điều là các anh chị có chọn lựa căn bản trong đời sống gia đình là vợ chồng yêu thương nhau và cha mẹ yêu thương con cái. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày cũng có những giây phút mà các anh, các chị không hoàn toàn trung thành với chọn lựa đó, phải không? Có khi mắt cũng nhìn linh tinh, rồi trí cũng nghĩ vớ vẩn. Có khi cách ứng xử của mình với con cái nóng giận thay vì thể hiện tình yêu thương. Ta gọi đó là thiếu sót. Chứ còn cái chọn lựa nền tảng, chọn lựa căn bản trong cuộc sống luôn luôn vẫn là lạy Chúa, con chọn Chúa. Hiểu như vậy thì lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy sám hối, đó là lời mời gọi thường xuyên và liên lỉ, chứ không phải chỉ có một lần. Có nghĩa là anh chị em và tôi phải thường xuyên và liên lỉ trở lại với chọn lựa căn bản trong cuộc đời của mình là chọn Chúa, bằng cách là khiêm tốn xin Chúa tha thứ cho những gì nó không phù hợp với chọn lựa đó, và xin Chúa giúp cho mình để mình cố gắng hơn mà trung thành với chọn lựa căn bản đó. Chúng ta phải làm những điều đó mỗi một ngày. Đặc biệt chỉ còn có hơn một tuần nữa là hết một năm rồi. Vào thời điểm cuối năm này, anh chị em buôn bán làm ăn thì cũng ngồi tính sổ xem lời lỗ ra làm sao. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Thời điểm cuối năm này cũng phải là thời điểm giúp chúng ta nhìn lại để tự đánh giá xem mình đã sống với chọn lựa căn bản là chọn Chúa như thế nào và điểm đâu. Và nếu có gì thiếu sót, mình khiêm tốn mình nhìn nhận và xin Chúa tha thứ, để rồi có thể sống đời sống đức tin trong năm mới với một năng lực mới, với một sức sống mới. Thưa anh chị em, chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình, những suy nghĩ đó trong thánh lễ này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.